Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta sang cái nội dung thứ hai, đó là tư cách của Giê-xu. Thì vị thầy phải cần đủ ít nhất là 5 điều kiện chính yếu. Thứ nhất là tuổi đạo phải đủ 10 tuổi. Thứ hai là biết rõ các trường hợp trì và phạm kinh và trọng về giới luật, nghĩa là hiểu rành về luật tài. Thứ ba là kiến thức phải rộng rãi. Thứ tư là có đủ khả năng để giải quyết những tâm tư khúc mắc của người đệ tử mình. Và thứ năm đó là có khả năng đoạn trừ những tà kiến cho đệ tử. Đó là 5 điều kiện chính yếu của vị thầy mà cần phải có để làm vị hòa thượng truyền giới cho giới tử. Thì trong cái đàn truyền giới nó gồm có 10 vị gọi là thập sư, thì trong đó có một vị đó là hòa thượng đàn đầu, rồi tới gì nữa, Yết Ma A Xà Lê Giáo Thọ A Xà Lê và bảy vị tôn chính. Thì điều kiện của cái từng vị thì trước đây chúng tôi đã nói qua điều kiện để đủ tiêu chuẩn tham dự vào từng chức vụ đó. Nhưng mà hiện tại trong các đàn truyền giới của chúng ta thì thêm một vị rất là quan trọng trong cái hội đồng thập sư, đó là ai? Đó là vị tuyên luật sư. Tuyên luật sư có những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong đàn truyền giới, bởi vì tuyên luật sư chính là người ra đề hoặc là xét duyệt các trường hợp giới tử có đủ điều kiện để thọ giới hay không. Thứ hai là tuyên luật sư khai đạo cho giới tử trước khi thọ giới. Thứ ba là tuyên luật sư có thể thay thế hòa thượng đàn đồng, duy nhất chỉ có tuyên luật sư mới có thể thay thế vị hòa thượng đàn đầu ngồi ở truyền giới. Và điều kiện rất quan trọng là trong cái quá trình đăng đàn truyền giới, nếu như vị luật sư thấy có một cái điều nào đó làm không đúng pháp, vị này yêu cầu đàn giới phải ngưng lại nghe. Mặc dù trong đó có hòa thượng đàn đầu, có Yết Ma, có Giáo Thọ. Những vị Yết Ma, Giáo Thọ hoặc hòa thượng đàn đầu về tuổi đạo, về tuổi hạn, về cái đạo đức, về sự kính trọng, tôn kính thì có thể hơn vị tuyên luật sư. Nhưng vị luật sư có được cái quyền yêu cầu ngưng lại đàn nếu như đàn truyền giới đó không đúng pháp. Còn vị hòa thượng thì chúng ta đã biết qua vị hòa thượng, còn gọi đó là luật sanh hay gọi là ân giáo sư. Luật sanh có nghĩa là đạo lực, người có đầy đủ đạo lực để làm cho đệ tử phát sinh trí huệ, nên gọi đó là lực sanh. Nghĩa thứ hai của từ hòa thượng đó là ân giáo sư, nghĩa là bậc tôn sư thường thân cận dạy dỗ cho người đệ tử đó. Có 3 hạng hòa thượng được kể đến. Thứ nhất là hòa thượng thế độ, nghĩa là người cạo tóc xuất gia và truyền giới sa di cho mình, mình gọi đó là hòa thượng thế độ. Thứ hai đó là hòa thượng truyền giới, nghĩa là người mà làm hòa thượng đàn đầu truyền giới tỳ kheo, truyền giới thuộc tốt cho mình, đó là hòa thượng truyền giới. Thứ ba là hòa thượng y chỉ, đây là chỉ cho hòa thượng truyền dạy kinh lực hướng dẫn mình tu học. Thì xét về hòa thượng, chúng ta có ba. Một là hòa thượng thấy độ, hai là hòa thượng truyền giới, và ba là hòa thượng y trị. Chúng ta sang nội dung thứ ba là các điều kiện cần thiết để yết ma thành tựu. Muốn yết ma truyền giới được thành tựu thì cần phải hội đủ 4 điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là giới phải thành tựu. Giới thành tựu là tất cả các pháp yết ma phải thực hành trong phạm vi cương giới đã được ấn định. Phạm vi này đó là giới trường hay là thiện giới. Nếu như giới trường là chánh niệm của một cái ngôi chùa nào đó thì phải dùng một cái tấm màn che ngang trước Đức Phật để phân biệt giữa Phật và Tăng. Vì công việc truyền giới cho giới tử đó là việc của Tăng, do Tăng chủ trì, chứ không phải là việc đó của Đức Phật. Do vậy, khi mà lập đàn truyền giới thì điều kiện đầu tiên đó là giới phải thành tựu. Một là mình chọn cái chánh niệm để làm giới trường truyền giới, và mình chọn một cái vị trí nào đó, một căn phòng, một cái dạng đường, một nơi nào đó mình kết tiểu giới để truyền giới. Khi kết tiểu giới truyền giới xong rồi thì phải dạy cái tiểu giới đó. Còn nếu như chúng ta chọn chánh niệm, chọn cái giới trường của cái tăng già lam này, của ngôi chùa Diên Minh này, thì chúng ta lên đó nhưng phải ngăn che giữa Phật và Tăng. Nếu làm đúng như vậy thì mới thành tựu về giới. Trường hợp thứ hai đó là Tăng thành tựu. Thì theo luật định, túc số của Tăng để đáp pháp yết ma truyền giới cụ túc là 10 vị tỳ kheo thanh tịnh. Những nơi duyên địa, số tỳ kheo quá ít, có thể chăm trước cho phép 5 tỳ kheo thanh tịnh truyền giới, thì trường hợp này vẫn xem như là hợp lệ. Còn nếu như chúng ta ở tại đây mà chúng ta chỉ thỉnh 5 vị để đọc đàn truyền giới, đó là sai phạm. Giống như là 10 trường hợp truyền giới, đắc giới chúng tôi vừa nêu, thì trong 10 loại đó chúng ta chỉ được sử dụng chỉ có một loại duy nhất thứ chính, đó là bạch tứ yết ma như pháp, với điều kiện là giới sư phải 10. Còn trường hợp ngoại lệ giới sư 5 chỉ dành cho những trường hợp rất là đặc biệt. Cái điều kiện thứ ba để cho cái yết ma thành tựu đó là việc chúng ta phải tác pháp yết ma đúng như pháp. Tác pháp yết ma đúng như pháp thì cái công việc đó mới thành tựu. Thì trên nguyên tắc mỗi lần tác pháp chỉ có một giới tử, nhưng trường hợp đặc biệt hoặc là số giới tử đông, hoặc là hòa thượng già yếu mỏi mệt, hoặc thời gian không cho phép, thì chúng ta có thể cho phép họ giới cùng một lần nhiều người, nhưng mà chỉ được 2 hoặc là 3 chứ không được 4. Luật không cho phép 4 giới tử tác pháp một lần, vì khi tác pháp xong 4 giới tử này trở thành 4 vị tỳ kheo. Mà 4 vị tỳ kheo đó là gì? Đó là Tăng. Mà Tăng thì không thể nào tác pháp truyền giới cho Tăng được. Tăng không thể nào tác pháp yết ma với Tăng. Thì do vậy cái trường hợp mà tối đa chỉ là 3 vị. Còn nơi nào mà cho số lượng nhiều hơn thì chứng tỏ nơi đó là yết ma không đúng pháp. Cái điều kiện cuối cùng để thành tựu cái đàn truyền giới đó là sự thành tựu. Tức là giới tử không phạm các chướng nạn, nghĩa là không vượt qua được 13 già nạn và 15 kinh già, cũng như tất cả những điều kiện còn thiết trước. Thì khi mà người giới tử đã vượt qua những cái trở ngại này thì trên con đường chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc là chứng đắc thứ thánh quả mới dễ dàng đi. Còn nếu như ai mà lỡ phạm hoặc dướng vào trong những cái trà nạn đó mà mình dối, mình không thật tâm nói ra trình bày, mình âm thầm mình thọ giới, thì người đó trong quá trình tu học thì gặp rất nhiều chứng duyên, rất nhiều trở ngại. Do đó thì trong cái đàn trì giới cần phải theo thứ tự để xác định, kiểm tra, thẩm định lại vị giới tự đó có đầy đủ điều kiện hay không. Chúng ta sang cái nội dung thứ tư, đó là tiến hành tám pháp để tìm giới. Thì chúng ta phải lần lượt qua các bước. Thì theo túc số của tăng để yết ma truyền giới cụ túc tại những nơi mà biên địa, đó là 5 người. Còn lại tất cả những cái pháp yết ma truyền giới khác thì số lượng của hàng thập tư phải là 10. Dưới là không được, nhưng mà trường hợp trên 10 người thì nó không có ảnh hưởng gì. Nếu mà mình chỉ chọn được 10 vị để làm pháp yết ma thì vị giáo thọ có thể đứng ra làm điển lệ dẫn tịnh, nhưng mà hiện tại bây giờ chư tăng mình rất đông, do đó ngoài 10 vị trong hội đồng thập phương mình còn thỉnh thêm những vị dẫn tịnh để hướng dẫn cho giới tự những nghi thức cần thiết khác. Thì theo cái tiến trình để mà tác pháp thì nó phải trải qua mười mấy cái giai đoạn. Thứ nhất đó là tịnh sư, thứ hai là yết ma để sai giáo thọ, thứ ba là giáo thọ vấn nạn giới tự, thứ tư là bậc tăng dẫn giới tự vào. Khi mà giáo thọ mà vấn nạn của giới tự xong, kiểm tra giới tự không có vướng 13 già nạn và 15 chân già, thì bây giờ vị giáo thọ mới vào bậc tăng để dẫn giới tự vào. Thứ sáu là yết ma hội các chứng pháp, thứ bảy là hòa thượng khai đạo giới tự, thứ tám là bậc sứ yết ma truyền giới tụ túc, thứ chín là truyền pháp tứ ký. Bởi vì thời Phật còn tại thế thì có vị đó vừa thọ giới là giao chùa xuất gia tu học đã lâu, thì vị này là trung niên xuất gia. Thì khi vào chùa tu học đã lâu thì hôm đó được đăng đàn truyền giới, được thọ giới pháp tỳ kheo, nhưng mà thời đó là không có truyền giới tiền. Thì do vậy vị này hôm nay mình được làm tỳ kheo mừng quá về quen với vợ. Thì khi bà vợ nghe, bà vợ lại gần giờ dịnh thì ông chồng tâm trọng, nghĩa là bây giờ tôi đã là tỳ kheo rồi và không được truyền dịnh và không được tiếp xúc với con. Thì chỉ cái người vợ này thì nói là trước đây ông với tôi từng làm những chuyện như vậy, còn bây giờ thì chỉ tụng vào âm, không tụng không cho. Thì bà vợ nói bây giờ trước khi mà ông trở thành người xuất gia thật sự để mà tu hành, thì thôi bây giờ tôi với ông làm cái việc đó một lần nữa. Thì ông chồng không đồng ý, nhưng bà vợ nói riết thì ông đồng ý làm việc đó với người vợ của mình. Thì sau khi hàng thì kéo khát họ giới xong về trước, vị này mới về sau. Khi về đến tinh xá, hàng thì kéo hỏi sao thầy về kể, thì này thầy đại tinh thật kể lại hết tất cả cho mấy vị thì kéo khát ở trên vị này lên Đức Phật. Cho đó Đức Phật mới nói là khi mà truyền giới phụ thuốc xong thì phải truyền 4 điều giới ba la di ngang. Bởi vì thầy này không biết mình họ giới gì kéo phải giữ gìn 4 điều giới đâu, do không biết nên phạm. Do vậy là khi truyền giới tụ thuốc xong thì ngay bây giờ phải truyền giới 4 điều giới ba la di để chúng ta biết chúng ta giữ gìn. Giới đó là truyền tứ pháp y, tức là 4 thánh chủng, 4 cái điều để chúng ta nương tựa, gọi là tứ pháp y. Thứ 11 đó là giáo giới giới tự, 12 là truyền pháp y, 13 là truyền pháp, 14 là truyền tọa thụ, 15 là truyền đại lọc nước. Thì đó là cái tiến trình để mà truyền giới pháp cho một vị tỳ kheo. Bây giờ khi chúng ta đã được thọ giới thì chúng ta cần phải biết nghe trong giới tỳ kheo gồm có những điều giới nào, và điều nào là nặng, điều nào là nhẹ. Nặng mình có nên phạm, có được phạm hay không, còn nhẹ những điều nào nhẹ mình có được phạm hay không, và những trường hợp nào mà mình phạm được sám hối, những trường hợp nào phạm không sám hối, những đường nào mình không được phạm, không thể vượt qua. Nếu như mình lỡ phạm thì nó mất đi tư cách của một người tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. Thì do vậy khi đã họ giới xong, chúng ta cần phải biết giới tỳ kheo nó gồm có những thiên những tụ nào. Những thiên tụ đó mình cần phải hiểu và gìn giữ như thế nào. Thì do vậy chúng ta cần phải hiểu rõ về thiên tụ. Thiên đó là nhóm tội được phân chia theo tính chất nặng nhẹ của tội. Thì trong 250 giới của tỳ kheo được chia ra làm 5 thiên. Được chia làm 5 thiên. Thứ nhất đó là ba la di. Ba la di tiếng Phạn đó là ba la di ca, được dịch âm là ba la thị ca, nghĩa là tội khí, bỏ mài độc pháp, tội đoạn đầu, giống như là người bị ra trận bị chặt đứt đầu, cũng giống như là cây đa la bị chặt đứt ngọn, giống như cây dừa bị chặt đứt ngọn. Thì những cái trường hợp đó không thể nào mà phục hồi cái phẩm chất được. Do đó ba la di là tội rất nặng, là thiên tội rất nặng. Tỳ kheo gồm có 8 giới, tỳ kheo ni, xin lỗi, tỳ kheo gồm có 4 giới, tỳ kheo ni gồm 8 giới. Đó là cái thiên ba la di mà hàng tỳ kheo chúng ta không thể vượt qua. Thiên thứ hai đó là thiên tăng tàng. Tăng tàng hay còn gọi đủ của nó là tăng già và thiên sa, gọi tắt đó là tăng tàng, nghĩa là cái người bị cộng thương đối với Phật pháp nhưng vẫn có thể cứu chữa được nếu như chúng ta sám hối đúng cách. Được ví dụ giống như là người ra trận bị cộng thương nhưng mà có thể cứu chữa được. Người này nếu được thầy hay thuốc tốt thì người này có thể được cứu sống. Thì nếu là giới của tỳ kheo mà chúng ta phạm vào thiên tăng tàng này thì chúng ta sám hối đúng cách thì nó chuẩn trở lại thành tỳ kheo thanh tịnh. Tỳ kheo gồm có 13 giới và tỳ kheo ni gồm có 18 giới. Thiên thứ ba đó là thiên ma dịch đề. Thì thiên ma dịch đề nó gồm có ni tắc kỳ ba dịch đề và ba dịch đề. Thì ni tắc kỳ ba dịch đề đó là gồm có 30 tội của tỳ kheo, nó liên quan tới tất cả những vật dụng cần thiết liên quan tới tài sản. Do đó nếu như tỳ kheo nào chứa nhiều y, tỳ kheo nào tham nhiều lợi dưỡng thì vị tỳ kheo đó cần phải xả bỏ những cái phần dư thừa, sau đó mình mới sám hối tội đó. Ni tắc kỳ là xả, ba dịch kỳ là đỏ. Do đó trong thiên ba dịch kỳ này nó gồm có hai, một là ni tắc kỳ ba dịch kỳ gồm 30 điều giới. Thì muốn sám hối tội này phải xả những tài vật mình có, sau đó mình mới sám hối tội đó. Còn ba dịch kỳ gồm có 90 giới. Thì chúng ta muốn sám hối tội này thì chỉ cần tác pháp sám hối, bởi vì nó không có tài vật gì để xả, còn gọi đó là đơn độc. Nếu phạm trong 90 điều này thì chúng ta chỉ cần sám hối để không còn bị đọa nữa, nên gọi đó là đơn độc. Thứ tư đó là hướng bị hối, tỳ kheo gồm có 4 giới. Hướng bị hối là hướng đến người khác, nói lên cái lỗi của mình, mình trở lại thanh tịnh, gọi là hướng bị hối. Và thêm cuối cùng, thêm thứ năm đó là đột kiết la. Thì tỳ kheo gồm có 5 thiên. Xét về tụ thì tỳ kheo gồm có 7 tụ, là căn cứ vào tánh và nguyên nhân của tội. Ngoài 5 thiên trên, nó còn thêm 2 phần nữa thì gọi đó là 2 tụ. 2 tụ nghĩa là cộng với 5 thiên trên đó là thành 7 tụ. Do đó giới tỳ kheo gọi là 5 thiên 7 tụ. Thì ngoài 5 thiên trên nó có thêm một cái thiên, đó là một điều nó thuộc về không lăng giá. Thì không lăng giá còn gọi là phương tiện tội, đó là tội chưa thành của hai nhóm tội, một là ba la di, hai là tâm tàn, hay còn gọi đó là đại chướng thiện đạo. Nghĩa là mình phạm cái việc đó nhưng mà nó chưa đủ điều kiện để mình phạm vào ba la di. Ví dụ như giờ mình phạm giới sát, cần hội đủ 6 điều kiện để cấu thành nên tội phạm ba la di, mà mình chưa đủ, mới có 5 hoặc là hơn 5. Nghĩa là mình đầy đủ 4 hoặc 5 điều kiện kia, còn một điều kiện mà nó chưa trọn vẹn, do đó kết vào thêm thâu lan giá. Thâu lan giá của ba la di nghĩa là nhẹ hơn ba la di nhưng mà nặng hơn tăng mạng. Còn trường hợp thứ hai, những cái trường hợp mà chưa phạm đúng vào cái tội tâm tàn thì nó là thâu lăng giá của tâm tàn, nghĩa là nó nặng hơn cái xả đỏ nhưng mà nhẹ hơn tâm tàn. Ở khoảng giữa đó gọi là thâu lăng giá của tâm tàn, hoặc là trên đó là thâu lăng giá của ba la di, thì nó mình phạm gọi là đại chướng thiện đạo. Và cái tụ thứ bảy thì nó từ trong cái tội đồ kiết la chia ra. Thì tội đồ kiết la chia làm 2 loại. Chúng ta phạm cái loại từ miệng thì gọi đó là ác thiết, còn chúng ta phạm cái loại từ thân thì gọi đó là ác tác. Cái điều ác đó do mình tạo tác, nghĩa là từ thân mình tạo tác gọi là ác tác. Điều loại đó mình tạo bằng cái lời nói của mình gọi là ác thiết. Thì do đó nói về tụ của tỳ kheo thì ngoài năm điều trong năm thiên kia thì nó tên là thâu lăng giá và đột kiết la. Chúng ta sang nội dung thứ ba, đó là xét về tánh chất của giới. Thì tánh chất của giới, đầu tiên chúng ta xét về tánh giới là tự tánh của tham sân si. Bản chất nó là ác, nên dù Đức Phật có ra đời hay chưa ra đời, xưa nay nếu ai phạm đến thì thành nên tội tánh giới. Còn giá giới là bản chất của nó không phải ác, nhưng mà Đức Như Lai ngăn cấm vì sợ phạm vào tánh giới để đề phòng cái sự chê bai của thế gian. Giống như là trong 5 điều giới của người Phật tử tại gia, 5 điều giới người Phật tử tại gia thì 4 giới đầu thuộc về tánh, còn giới vũ trụ là giới gia. Thì nếu như chúng ta gìn giữ cái giới thứ 5 để ngăn ngừa không cho chúng ta phạm vào 4 điều kia, bản chất nó không phải là xấu, không phải là ác, nhưng mà mình phạm nó thì vô tình hoặc ít nhiều gì đó thì nó gây nên kết quả xấu. Do đó giá là ngăn, nó là thuộc về cái chim mẹ. Và thứ ba đó là nghiệp đạo, là hành động để đưa đến quả báo xấu. Đó là xét về cái tính chất của giới. Chúng ta xếp thứ tư đó là thời gian thọ quả báo tại các cõi địa ngục. Nếu như phạm vào ở một cái thiên nào thì nó tương ứng với cái chịu sự hành phạt ở địa ngục nào, thời gian là bao lâu. Nếu như phạm ba la di, thì bị đọa vào địa ngục diễm nhiệt, thời gian, cái này chúng tôi ghi thiếu, cái vấn đề chúng ta thêm giờ, thời gian đó là 92.160 tức năm, thời gian không thể dùng con số để tính kể được, cho đó chúng ta cố gắng gìn giữ. Nếu phạm vào tâm tàn thì bị đọa vào địa ngục đại hào kiếu, thời gian là 23.040 tức năm. Phạm thâu lâm giá bị đọa vào địa ngục hào kiếu, thời gian là 5.760 tức năm. Ba vật đề đọa vào chúng họp thì thời gian đó là 1.440 tức năm. Phạm vào hướng bị hối thì đọa vào địa ngục khắc thành thì thời gian là 360 tức năm. Phạm độ kiết la đọa vào địa ngục đẳng quạt, thời gian là 90 tức năm. Đó là thời gian mà họ quả báo ở các tội. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu sang nội dung thứ năm, đó là số người họ sám hối các tội phạm. Mình đã nghe, đã biết được các trường hợp nào là phạm, phạm đó bị đọa ở đâu, thời gian bao lâu. Do đó nên khi phạm chúng ta nên phát tâm, nên sám hối để không phải bị đọa giống như những số liệu vừa nêu. Bây giờ nếu như phạm ba la di mà không có cái sự che giấu, thật tâm ăn năn hối cải, thì có ba trường hợp mình được xét cho dự học ba la di. Những điều này chúng ta sẽ học vào hai tiết sau. Thì nếu như chúng ta thọ cái pháp dự học ba la di, cần số tỳ kheo thanh tịnh đó là 20 vị. Còn nếu như phạm tâm tàn, muốn sám hối tội tâm tàn thì số lượng tỳ kheo cũng là 20 vị. Nếu phạm vào thâu đánh giá thì chúng ta thọ pháp 8 thâu đánh giá là 4 vị tỳ kheo thanh tịnh. Phạm vào ba dược đề, nghĩa là gồm có ni tất kỳ ba dược đề và ba dược đề, nghĩa là 120 giới của tỳ kheo. Thì nếu ai phạm thì chỉ cần sám hối với ba người. Còn nếu phạm vào hối quá, cái pháp hối quá, thì chúng ta chỉ cần sám hối với một vị tỳ kheo là được. Còn nếu như phạm vào cái thiên đột kiết la thì chúng ta tự cắt cái tâm mình, thì chúng ta tiêu sạch cái tội nghiệp. Do đó thời gian bị đọa ở độ kiết la tới 90 thức năm, nhưng mà mình biết ăn năn, biết sám hối, biết tự cắt cái tâm mình thì trở lại tâm mình không bị đọa. Do đó khi chúng ta thọ giới, chúng ta không khéo giữ giới thì dễ vi phạm, nhưng khi vi phạm thì vẫn có cách để chúng ta sám hối, và sám hối xong chúng ta vẫn được thanh tịnh như chưa từng phạm phải. Thì do vậy chúng ta cần phải nắm hiểu rõ rằng về luật để chúng ta áp dụng vào trong cái đời sống của mình. Chúng ta sang cái nội dung cuối cùng, đó là vai trò của vị tỳ kheo. Thì chúng ta biết rằng vai trò của vị tỳ kheo là rất lớn. Tỳ kheo đầu tiên là vai trò đó là thành viên của tăng, là một trong những là người đầy đủ pháp nhân pháp lý kế thừa và gìn giữ gia tài pháp bảo của Đức Như Lai. Mình là người được thừa hưởng tài sản của Đức Như Lai một cách hợp pháp. Và thứ hai, tỳ kheo đó là thành viên của tăng đoàn, thành viên của tăng. mà trong ba ngôi báo Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo thì Tăng bảo là quan trọng nhất trong xã hội hiện tại, cũng như là sau khi Phật nhập diệt. Thời vẫn còn tại thế thì Đức Phật là ngôi quý báu nhất trong hàng Tăng bảo. Nhưng khi Đức Phật nhập diệt rồi thì chỉ còn lại là tôn tượng và hình ảnh của Đức Phật. Nếu như tôn tượng, hình ảnh của Đức Phật được tôn thờ ở những nơi tôn nghiêm, ở nơi chánh điện, rồi Pháp bảo được kết tập lại thành những quyển kinh, chúng ta cất giữ các cái thư viện, các cái tủ sách, chúng ta gìn giữ tầm Pháp bảo rất trang nghiêm. Nhưng nếu như có được Phật bảo, có được Pháp bảo mà không có hàng Tăng bảo thì Phật Pháp không được truyền thừa. Do vậy, Tăng bảo là người hai Đức Phật để tuyên dương chánh Pháp của Đức Phật. Do vậy, trong thời buổi sau khi Phật nhập Niết Bàn cũng như hiện tại, thì hàng Tăng bảo là đóng vai trò quan trọng nhất. Vậy chúng ta vai trò quan trọng nhất chúng ta phải làm gì đối với đạo Pháp, đối với Phật tử cũng như là đối với xã hội? Thì điều này dường như chúng ta cũng nghe Chư Tôn Đức nhắc đi nhắc lại, nói lên vai trò ý nghĩa của mình rất nhiều. Thì thời gian không có nhiều, không cho phép chúng tôi chỉ nói lên những điều căn bản cần thiết mà mình phải có. Do vậy, chúng ta là người xuất gia, hiện tại mình được thừa hưởng gia tài Pháp bảo. Thầy Đức Phật dạy rằng mình đơn là người cuối cùng gìn giữ gia tài Pháp bảo, mà mình phải là người truyền thừa gia tài Pháp bảo. Chúng ta hiểu ý này không? Đừng để cái Pháp bảo đến mình là người cuối cùng truyền thừa. Do vậy, mình, mọi người tự phải phấn đấu. Phấn đấu. Thứ nhất là mình xem lại mình có những vai trò gì đối với đạo Pháp, đối với đồng bào Phật tử, đối với xã hội. Thì mình phải phát huy những vai trò của mình hiện có. Và cái tiêu chuẩn, cái điều kiện của mình là những vị tỳ kheo cần phải gìn giữ giới luật như thế nào. Thì mình cần phải nghiên cứu, phải tìm hiểu, phải gìn giữ. Ngoài gìn giữ những điều trong giới, trong luật Đức Phật quy định, chúng ta còn phải gìn giữ những điều mà gọi là những cái kiến chấp của xã hội. Có những điều mình làm những việc đó mình không phạm, nhưng mà phạm vào cái kiến chấp của xã hội thì mình cũng cần phải giữ. Mặc dù nó không có nằm trong giới, không có nằm trong luật, nhưng mà nếu như mình không gìn giữ thì người ta nhìn vào quỷ bán tam bảo, mình là người tạo phương tiện để nó quỷ bán, mình cũng đồng cái chiêu lắm cái tội đó. Bây giờ ví dụ như thế này, trong 250 giới của tỳ kheo không có điều giới nào Đức Phật quy định hàng tỳ kheo phải ăn chay. Do đó, nếu như vậy thì chúng ta ăn mặn không phạm giới. Nhưng mà hiện tại chúng ta đang mang thân tướng này, chúng ta đang chịu ảnh hưởng của Phật giáo Bắc Truyền. Mà Phật giáo Bắc Truyền mặc cái chiếc áo này nghĩa là đồng với những vị Bồ Tát, những vị tỳ kheo Bồ Tát. Mà Bồ Tát là không được ăn thịt chúng sanh. Do đó, giới Phật tử, giới xã hội bên ngoài, người ta quan niệm là người tu theo Pháp Tông là phải gìn giữ, phải tôn trọng mạng sống của tất cả mọi loài, không được sát hại, không được ăn. Do đó, mình nếu như bản thân mình không có thọ giới Pháp Bồ Tát, mình ăn mặn vẫn không phạm giới, không có điều giới nào để mình thọ. Nhưng mà phạm vào cái kiến của người Phật tử, cái kiến chấp, người ta nhìn thấy một ông thầy ăn mặn, có thể người ta mất cái tính tâm, có thể người ta nghỉ đi chùa. Mà cái sự nghỉ đi chùa của người ta không ảnh hưởng gì đến đạo pháp, nhưng mà ảnh hưởng đó là cái tính tâm của người ta. Người ta mang cái tâm kinh thiên tâm vào, quỷ bán tâm vào. Còn nếu nói như vậy thì bây giờ ăn tri khéo của mình, ăn chứng công nghiệp cũng không tạm giới. Nếu như mình có ở với Bồ Tát, ai ở với Bồ Tát không được ăn thịt chúng sanh, bây giờ trứng gà công nghiệp đâu có mầm sống trong đó. Thì nếu như vậy mình ăn trứng công nghiệp vẫn không phạm giới, không phạm giới Bồ Tát, giới đức giác thì không có nên mình phạm. Nhưng mà người ta nhìn vào, nhìn cái giỏ rác của chùa Diễn Minh có giỏ trứng trong đó, người ta có đem ra để xem xét đó là công nghiệp hay không công nghiệp. Do đó những điều đó mình không phạm giới nhưng cần phải giữ. Ngoài ra bây giờ một cái chiếc xe sản xuất ra, người ta cho phép được chạy tối đa 140, mình chạy 80 là bị người ta chửi rồi. Nói là mình chạy quá tốc độ, thật ra mới có hơn không nữa thôi. Cho 140 mình chạy mới có 80 mà bị người khác chê cười rồi. Nhưng mà người ngoài chạy 80 không giá trị gì đó. Do đó đó là những cái kiến chấp của xã hội. Mình không có chạy quá tốc độ, tốc độ cho cái đoạn đường nó chạy 80 km, chiếc xe đó với tốc độ tối đa nó 120, 140, mình chỉ chạy 70, 75, phải chạy ngang. Nói sao thầy chùa chạy ẩu, thầy chùa chạy quá tốc độ, đúng không? Thì do đó đã xã hội có những cái nhìn như vậy đi, mình cần phải giữ. Thì do vậy vai trò của mình nó rất là quan trọng. Nhìn từ đằng xa đã biết đó là chúng trung tôn rồi, mình không thể nào mà hòa cùng với người ta được. Do đó mình không thể nào làm cái việc gì sai trái mà giấu người khác được đó. Bởi vì nhìn từ xa đã nhận ra tướng của ông thầy rồi. Ông thầy mang hình tướng này đi vô quán karaoke có được không? Không. Đi vô đạo dập hát coi được không? Không. Đó là những cái trường hợp mình cần phải giữ. Thì do vậy vai trò của một người xuất gia rất lớn đối với đạo pháp, đối với đồng bào Phật tử, đối với xã hội. Bây giờ đối với đồng bào Phật tử thì sao? Thì mình là chỗ nương tựa, mà chỗ nương tựa vững chắc nhất cho tín đồ Phật tử. Người ta nương theo mình để nhận những lời hướng dẫn của mình, người ta áp dụng tu học. Còn đối với xã hội chúng ta thấy, ví dụ như giờ hôm nay có bạo lực ở miền Trung, nhưng mà chính quyền hoặc là ở ấp, ở thôn, ở trường sớm gì đó, ai đứng lên vận động để tổ chức từ thiện rất khó. Nhưng mà chùa vận động rất dễ. Tại ta đã tin vào mình, tin tưởng kính trọng mình làm những việc đó nó tốt, người ta có thể giao hoàn toàn với sự quan tâm của người ta. Thì do vậy, chính vì sự tín nhiệm của mọi người, cho đó hàng tỳ kheo làm được rất là nhiều việc lợi ích cho xã hội. Giống như chúng ta thấy thời gian gần đây, chỉ riêng mà nữ thượng như niệm mỗi một năm về giúp cho chúng ta mình số tiền bao nhiêu, chúng ta xem báo cáo chúng ta đã biết rồi. Còn như trước đây vài năm trước thì chúng tôi phụ giúp với bà thượng phó pháp chủ đầu thượng hiện pháp, thì một năm khi mà tổng kết thì số tiền ủng hộ riêng cho tỉnh Bến Tre này cũng phải trên 2 tỷ đồng cho từ thiện. Thì do đó cái việc mà làm lợi ích cho xã hội của người xuất gia mình rất lớn. Còn giới Phật tử mình là chỗ nương tựa vững chắc. Còn giới đạo pháp thì mình là người tiếng nói và truyền thừa mạng mặt Phật giáo. Do vậy chúng ta cần phải nhớ ý thức lại những gì mình đã tìm hiểu thông qua cái bài khái quát về giới tỳ kheo. Thì nội dung của chúng ta sẽ kết thúc ở đây, và chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một cái nội dung đó.